Tác phẩm Trò chuyện với Nguyễn Tuân. Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Trai. Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2012. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nguyễn Tuân như thế đấy. Hồi trước đọc vang bóng một thời, chiếc lư đồng mắt cua, chùa đàn, một chuyến đi. Tôi cứ hình dung một Nguyễn nhà văn tài hoa, chơi cả trong cách sống và cho rằng ông có tài bẩm sinh, sáng tác tùy hứng, xuất khẩu thành văn, khi vui sáng tác, khi buồn nghỉ ngơi, thoải mái, dễ dàng. Nhưng khi được quen biết ông, tôi lại thấy xấu hổ về suy nghĩ ngây thơ, hời hợt ấy của mình. Năm 1972, B-52 Mỹ ném bom Hà Nội. Cơ quan Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức đưa các văn nghệ sĩ đi sơ tán. Mọi người đã đi hết cả rồi, nhưng Nguyễn vẫn nhất định không đi. Ông bảo, mình sống được như thế này là lãi rồi, cần trốn tránh làm gì nữa. Bây giờ mình sống mãi với thủ đô thôi. Năn nỉ mãi, ông Nể mới đồng ý đưa bà, cô gái út và cháu ngoại đi sơ tán cùng cơ quan. Cơ quan mời ông về 51 Trần Hưng Đạo ở, vì nhà ông gần ga, dễ bị ném bom. Mỗi lần nghe B-52 ném bom, ông đội mũ sắt, đạp xe đến tận nơi điều tra, xem xét để viết như một phóng viên mặt trận. Sau chiến dịch này, ông cho ra mắt cuốn Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi. Hồi ấy vì công việc biên tập, giới thiệu sáng tác văn nghệ miền Nam, tôi cũng không đi sơ tán. Chiều chiều bác Nguyễn cùng với vợ chồng nhà điêu khắc Diệp Minh Châu, đạo diễn Phạm Văn Khoa, vợ chồng nhà báo Xuân Phượng và vợ chồng tôi thường rủ nhau ra quán Cổ Tân uống bia. Một hôm trong lúc uống bia, ông trao đổi với tôi về cách xưng hô ở Huế. Này, chị đi xa Huế từ hồi trẻ, có nhớ nhiều về Huế không? Chứ trước đây tôi vô ra Huế nhiều, tôi nhớ ở Huế có lối xưng hô đặc biệt hè. Từ cụ, khi gọi cụ thượng, cụ tuần, cụ án là thể hiện sự kính trọng về danh vị, nhưng cũng có khi gọi cụ ăn mày, cụ lái đò, cụ lái xe để chỉ tuổi già. Lại còn cách xưng hô mụ, mẹ nữa chứ. Trong hoàng tộc, đàn ông cũng gọi bằng mụ, mẹ, như mẹ Ưng Công, mẹ Ưng Bình, mẹ Vĩnh Cần, phải không? Và đây lại là cách xưng hô bình thường, kính trọng nhưng thân mật của giới bình dân. Ô nội, ô ngoại, mẹ nội, mẹ ngoại hay mẹ chỉ người già nói chung. Lại còn các đại từ mô, tê, răng, rứa. Cứ nghe tiếng nói là biết ngay đó là người Huế mình rồi. Tôi đã tranh thủ cái cơ may được tiếp xúc nhiều với ông trong thời gian này để ghi chép lại những mẩu chuyện ông trao đổi với bạn bè, có khi trực tiếp với tôi như vậy. Có lần tôi đưa sổ ghi chép này cho ông xem, ông vui vẻ sửa một vài chỗ. Tôi thấy ông không khó tính như mình tưởng. Tôi mạnh dạn xin thỉnh thoảng đến nhà ông hỏi chuyện để hiểu thêm về cuộc sống và lao động nghệ thuật của ông, được ông vui vẻ nhận lời. Vì vậy, trong mấy năm trước lúc ông ra đi vào cõi vĩnh hằng, có lúc tôi đến nhà ông ở 90 Trần Hưng Đạo. Có lúc ông chủ động hẹn đến chơi với vợ chồng tôi nói chuyện. Rất tiếc là những dịp may như thế còn quá hiếm. Và lại, không phải lần nào gặp ông cũng hỏi được những điều mình đã sắp sẵn. Ông không bao giờ chịu để mất chủ động. Có những điều ông chưa muốn nói thì nghe hỏi đến ông lờ đi chuyển sang chuyện khác, hoặc khất lần. Có những điều ông thích thú thì ông kể đi kể lại nhiều lần. Giờ lại những gì tôi đã ghi chép được về ông, thấy thật quý giá nhưng còn quá ít ỏi. Giờ đây đối với tôi, những giờ phút được hỏi chuyện ông là những giờ phút thật đáng trân trọng. Tôi đã được ông dành cho sự ưu ái đặc biệt. Tôi kính trọng ông như bậc thầy, bậc cha chú. Ngược lại, ông chỉ bảo cho tôi những vấn đề về nghề nghiệp, về cách xử thế thật bao dung, ân cần và bình đẳng như với người bạn vong niên. Để bạn đọc yêu thích Nguyễn Tuân và các nhà nghiên cứu có thêm chút ít tư liệu sống giúp cho việc tìm hiểu sâu hơn tác phẩm của Nguyễn, tôi sắp xếp lại những điều ghi chép được, giới thiệu với bạn đọc. Những ghi chép này phần lớn trước đây đã được đăng ở các báo chí trung ương và địa phương. Nhiều đoạn đã được chọn in vào các sách nghiên cứu, nhưng do khuôn khổ của báo hoặc do tình hình lúc bấy giờ, nhiều chỗ bị cắt bỏ hoặc sửa chữa. Trong lần in này, tôi cố gắng bổ sung, phục hồi lại những đoạn trước đây bị cắt bỏ, sửa chữa để bản in được chính xác như những gì Nguyễn Tuân muốn trao gửi lại cho độc giả. Tôi cũng xin hé lộ một điều thật xúc động với bạn đọc. Cách đây 20 năm, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh và 3 năm ngày mất nhà văn Nguyễn Tuân, tạp chí Tác phẩm mới có yêu cầu tôi gửi bài. Tôi đã gửi đăng một số đoạn ghi chép về những cuộc trò chuyện này. Tôi mang số tạp chí ấy đến đặt lên bàn thờ Bác Nguyễn tại 90 Trần Hưng Đạo để thắp hương. Sau đó, một lần tôi đến thăm Bác Tuệ, tức bác gái Nguyễn Tuân. Bác gái đã nhỏ nhẹ, tâm tình với tôi. Trước đây, lúc ông ấy đang còn, ông ấy rất cẩn thận và không chịu để ai thay đổi ý tứ trong bài mà không hỏi ý kiến ông ấy. Bây giờ ông ấy mất rồi, nếu in bài mà người ta sửa nhiều quá, cô cũng nên nói lại, hoặc cô từ từ để lúc nào thuận tiện hẵng cho in. Tôi giật mình, ngạc nhiên, tôi nhận ra Bác Tuệ đã đọc kỹ bài viết trong tạp chí mà tôi đưa đến trước đó. Đúng là trong bài báo này, tòa soạn đã sửa và cắt bỏ một vài chi tiết. Điều này tôi đã phát hiện ra và đã trao đổi lại với ban biên tập. Nhưng khi nghe lời dặn dò của Bác Tuệ, tôi thật sự kính nể bà. Hóa ra, trong những lúc tôi đến nhà hỏi chuyện Bác Nguyễn, có lúc Bác Tuệ cùng ngồi uống nước nghe chuyện, cũng có nhiều lúc bác gái đi làm việc trong nhà, nhưng bác đã lắng nghe lời kể của Nguyễn và vẫn nhớ. Tôi kính nể nhất là Bác Tuệ quá thấu hiểu tâm tư tình cảm của chồng mình và phát hiện ra những chỗ tòa soạn cắt bỏ sửa chữa vốn là những điều Nguyễn tâm đắc. Tôi xin chuyển đến nhà xuất bản và bạn đọc những tình cảm quý báu đó của Bác Tuệ và yêu cầu chính đáng của bác.